các bạn thân mến, có người kể lại một giấc mơ khủng khiếp như sau. Tôi thấy mình đang đứng trước một dinh thự nguy nga, vĩ đại. Bước vào bên trong, tôi thấy có hai hành lang với hàng chữ chỉ dẫn như sau. Bên phải dành cho người Công giáo, bên trái dành cho người không Công giáo. Dĩ nhiên, theo bản chỉ dẫn ấy, tôi đã đi theo hành lang bên phải là hành lang dành cho người Công giáo. Đi được một lúc, tôi thấy mình đứng trước một ngã rẽ khác. Lần này, tôi đọc được bản chỉ dẫn như sau. Bên phải dành cho những người có đức tin, và bên trái dành cho những người ít đức tin hơn. Dĩ nhiên, tôi đã đi theo lối bên phải. Tôi tiếp tục đi sâu vào dinh thự. Tôi lại thấy mình đứng trước một ngã rẽ khác với bản chỉ dẫn như sau. Bên phải dành cho những người có lòng bác ái, và bên trái dành cho những người ít bác ái hơn. Dĩ nhiên, lần này tôi cũng chọn bên phải mà đi thôi. Cuối cùng, đến một ngã rẽ nữa, tôi thấy có tấm bảng ghi, bên phải dành cho những ai có lòng trong sạch, và bên trái dành cho những ai có tâm hồn ít trong sạch hơn. Một lần nữa, tôi cũng chọn bên phải mà đi tới. Nhưng, thằng ơi, các bạn có biết gì không? Hết cuốn đường bên phải ấy, tôi thấy mình rơi vào hỏa ngục. Quý vị và các bạn thân mến, giấc mơ trên đây hẳn phải là một minh họa cho câu nói. Đường dẫn xuống hỏa ngục được lát bằng những ý hướng tốt. Dĩ nhiên, những ý hướng tốt ở đây phải được hiểu như là những lời hứa hảo, sự thiếu thống nhất giữa ngôn từ và hành động, giữa niềm tin và cuộc sống. Chúa Giêsu đã vạch mạch chỉ tên thái độ ấy trong cung cách giả hình của những người biệt phái. Ngài nói, không phải những ai nói lạy Chúa là đương nhiên được vào nước trời, mà chỉ có những ai thực thi ý muốn của Thiên Chúa mà thôi. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu có kể bài dụ ngôn chiếc áo cưới. Những ai đi dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới đều bị đuổi ra khỏi phòng tiệc. Quần áo là một khẳng định về sự hiện hữu của con người. Quần áo lôi con người ra khỏi tình trạng vô danh và đặt nó vào trong tương quan với người đồng loại. Kinh Thánh xem quần áo như là dấu chỉ của giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel. Như một phu quân, Thiên Chúa choàng áo cho Israel. Qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu mang lại cho nhân loại chiếc áo cưới của ơn cứu rỗi. Từ nay, để sống cho ra người, con người phải từ bỏ lớp áo rách rưới của tội lỗi để mặc lấy chiếc áo của Chúa Kitô. Trong các lá thư của Ngài, Thánh Phaolô cũng không ngừng kêu gọi chúng ta hãy từ bỏ con người cũ của tội lỗi để mặc lấy Chúa Kitô hay mặc lấy con người mới. Điều đó có nghĩa là tham dự vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Cuộc tử nạn và phục sinh ấy không chỉ là đối tượng của những tuyên xưng ngồi môi mép, mà phải trở thành hiện thực trong từng sinh hoạt của người tín hữu Kitô chúng ta. Không thể vào tiệc cưới mà không mặc áo cưới, không thể làm môn đệ của Chúa Kitô mà không mặc lấy tâm tình, suy tư, hành động của Ngài. Người môn đệ của Chúa Kitô phải sống như thế nào để lời của Thánh Phaolô được thực hiện? Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Mùa chay là mùa của sám hối. Giáo hội luôn mượn lời của tiên tri Joel để nhắc nhở chúng ta. Hãy xé lòng, chứ đừng xé áo. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con yếu đuối. Xin Chúa tha thứ cho biết bao nhiêu lần chúng con chỉ tuyên xưng trên môi miệng mà không thực hành trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn mặc lấy tâm tình của Chúa, để mỗi ngày một thêm đồng hành với Chúa hơn.
Đừng lo thôi.